kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại các bé. Các bé ạ, hoa phong lan được nhiều người mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa bởi vẻ đẹp kiều diễm cùng với sức sống mạnh mẽ. Hoa phong lan là loài hoa được nhiều gia đình yêu thích. Có nhà bé nào đang treo giỏ phong lan dưới hiên nhà không? Chúng mình được ngắm những giỏ phong lan trong vườn nhà đã hết sức đẹp mắt rồi. Nhưng các bé ạ, được ngắm nhìn những cây phong lan sống hoang dại bên những thân cây cổ thụ trong rừng sâu mới thực sự là một tuyệt tác của tự nhiên. Vậy các bé đã biết đến sự tích hoa phong lan chưa? Sau đây, chúng mình cùng nghe sự tích về loài hoa này qua giọng kể của nghệ sĩ Hương Dung nhé.
Ngày xưa ngày xưa, ở một miền xa xôi, khí hậu ấm áp và đất đai trù phú, có một bộ lạc tên là Aruki may mắn hơn các bộ lạc khác vì họ sai khiến được loài chim Orchid chuyên đẻ những quả trứng bằng vàng. Khi một con chim đẻ trứng vào tổ trong hốc cây, thì thủ lĩnh Nato dùng tay chuyển quả trứng đó sang một cái cây khác và sự kiện đó được coi như một ngày hội lớn. Các cô gái của thủ lĩnh thay nhau phục trên các cành cây, bảo vệ tổ chim khỏi bị chim ưng phá hoại. Tuy vậy, trong từng góc buôn làng, các trai tráng tay cầm những mũi tên tẩm thuốc độc, đứng canh giữ không cho các chiến binh của bộ lạc khác đến đánh chiếm kho báu của bộ lạc mình. Các bé có biết thế nào không? Từ những quả trứng vàng kia, những tay thợ lành nghề đã chế tạo ra các vòng tay, hoa tai, và đủ các loại trang sức. Số trứng vàng dự trữ mỗi ngày một nhiều đồ dùng khác nhau. Đàn ông của bộ lạc chuyên nghề săn bắn, còn đám đàn bà con gái thì ở nhà dệt những tấm khăn voan, đan giỏ và hái nhặt thảo quả. Một hôm, cánh đàn ông đi săn trở về với một tâm trạng đầy lo lắng. Họ đã chạm trán cánh thợ săn của một bộ lạc xa lạ. Cánh thợ lạ này đã kể cho họ nghe về những chiến thuyền khổng lồ đã cập bờ biển và về những con người tóc cắt ngắn, mặt mũi trắng trẻo, nòm rất lạ lùng, đã đặt chân lên đất liền. Những kẻ da trắng này rất hám vàng, đã dùng một loại súng có tai khạc ra những mũi tên có lửa khủng khiếp, cướp giật vòng chân, vòng tay của chị em, tra khảo dân bản xứ nơi có vàng. Nếu những người Aruki hiểu rằng con người cũng có thể biến thành những kẻ tàn ác thấp hèn thì chắc chắn không bao giờ họ lại cho phép kẻ lạ mặt kia vào làng bản của họ. Nhưng họ không hiểu được điều đó. Họ vẫn cứ khiêng những người thợ săn lạ mặt bị gấu đánh bị thương vào làng. Vị thủ lĩnh còn ra lệnh cho đám phụ nữ đi tìm những người bị thương, còn cánh đàn ông lại lên đường đi săn. Có một kẻ lạ mặt tên là Kramoy Medved, anh ta rất mê những đồ trang sức của phụ nữ và cứ gặng hỏi họ kiếm ở đâu những thứ đá vàng làm ra được các loại vòng và hoa tai này. Nhưng chị em chỉ trả lời bằng một nụ cười. Dần dà Medved kết thân được với cô gái cả, con của thủ lĩnh tên là Dinka Dervin và hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ, rồi ở lại với bộ lạc. Dinka Dervin nói rằng nàng phải chờ đợi cha trở về để xin ý kiến. Medved bắt đầu làm công việc dò hỏi Dinka Dervin về việc tại sao chị em nàng cứ thỉnh thoảng lại biến vào rừng sâu và ở đó làm gì. Còn Dinka Dervin đã tự cho mình là vợ chưa cưới của Medved rồi. Bởi vậy nàng đã phạm sai lầm, còn lớn hơn cả sai lầm của cha nàng, cho phép đưa kẻ lạ mặt bị thương vào buôn làng. Dinka Dervin không hề ngờ rằng Medved đã bán linh hồn cho những người da trắng để lấy một thùng rượu và còn hứa với họ sẽ tiết lộ bí mật của bộ lạc Aruki. Và thế là Sau khi biết chắc chị em nàng thường thay nhau phục trên cây bảo vệ bầy chim đẻ trứng vàng, Medved liền chuốc rượu cho những người canh gác say mềm, rồi thông báo điều bí mật cho người da trắng biết. Medved không hay rằng trên đỉnh một ngọn cây cao nhất còn có chàng Otate đang phóng tầm mắt quan sát khắp vùng gần xa. Anh ta đã phát hiện ra có những người da trắng đang đến gần nơi con chim đẻ trứng vàng mà người dẫn đầu là Medved. Sau khi loan báo cho buôn làng hay về mối nguy hiểm đang đe dọa về sự phản trắc của Medved, anh liền đóng chuông báo động. Dinka Dervin đau đớn thốt lên. Ôi, cớ sao ta lại tiết lộ cho chàng bí mật của loài chim? Thảo nào mà chàng cứ căn vặn ta. Ôi, hãy chỉ cho ta biết ta phải làm gì và làm thế nào để cứu loài chim đẻ trứng vàng đây. Cô. Tiếng thầy cúng thốt lên có nghĩa là cứ sẵn sàng đi. Hết thảy cả đàn bà và con gái chạy đến cùng đáp to, cô. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đã sẵn sàng. Hỡi các cô, hãy nhanh chóng trèo lên, ngồi vào các cành cây. Khi đó bọn da trắng sẽ không biết được chim làm tổ trên cây nào. Còn nếu chúng tìm thấy tổ chim, thì Tansan Utke sẽ chạy đi tìm những người thợ săn, gọi về đuổi bọn da trắng đi. Tansan Utke, tên thường gọi của con ngựa trắng chiến, phi như bay về phía những người đàn ông của bộ lạc đang mải săn bắn. Còn hàng trăm cô gái khác thì vội vàng lao lên cây, tay ôm chặt lấy các cành cây. Medved dẫn đoàn người da trắng vào rừng, nhưng hắn lúng túng, không biết nên chỉ vào cây nào. Những người da trắng nổi giận, bắn những mũi tên có lửa vào các cô gái. Nhưng các cô, kể cả các cô đã chết, vẫn ôm chặt các cành cây. Khi cánh đàn ông chạy về tới buôn làng thì đã quá muộn. Những người con ưu tú, những cô gái đẹp của họ đã chết. Ông thầy cúng trỏ tay lên trời, gọi tên của họ và nói: Ôi, các con đã xả thân bảo vệ kho báu của bộ lạc ta. Các con xứng đáng được ban thưởng. Tâm hồn các con sẽ biến thành những bông hoa ngát hương. Chúng sẽ không ngừng sinh sôi trên các cành cây kia và sẽ kể lại cho các thế hệ mai sau về chiến công bảo vệ loài chim mỏ vàng của các con.
Các bé ạ, những bông hoa tuyệt vời và đủ loại tựa như các cô gái của bộ lạc Aruki đang đua nở trên các cành cây đấy. Và người đời nay gọi đó là hoa Orchidea hay là hoa phong lan đấy các bé ạ.
Những cây hoa phong lan rừng là hiện thân của những cô gái thuộc bộ lạc Aruki anh dũng. Các cô đã không tiếc sinh mạng của mình để bảo vệ linh hồn của bộ lạc. Sự tích hoa phong lan quả là một câu chuyện thật ly kỳ và hấp dẫn có đúng không nào? Câu chuyện kết thúc thì đêm cũng đã về khuya. Chị chúc các bé ngủ ngon cùng bài thơ Mười thương em bé của tác giả Nguyễn Văn Chương qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96,5 MHz và trang web vv6.vov.vn.
Một thương bé nhoẻn môi cười, lúm đồng tiền nhỏ đóng lời mẹ ru. Hai thương mái tóc non tơ, yếm màu tai mẹ. Tay mẹ. chuột bờ tóc con. Ba thương đôi mắt đen tròn, long lanh trong sáng tâm hồn trẻ thơ. Buồn thương bé nói bị bồ, con chim sao hót nghe. Con chim sao hót cành dừa lao sao. Năm thương miếng sữa ngọt ngào, hương thơm tuổi nhỏ bay vào giấc mơ. Sao thương bé thích chuyện trò, ngân nga giọng kể bãi thương trang bé thanh cao, mến mong một mảnh trời giao ước nhỏ bé về xà vào lòng mẹ tỉ tê trăm điều. Chính thương bé biết thương yêu, tấm lòng thơ tựa lòng thơ tựa cánh diều ngày xuân. Mười thương thương bé vô ngần, lời ru tăng bé tặng bé xanh dần trăng.